Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 7 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qdnd.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Huyền Anh.
Tôi là Ngọc Thảo. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm và trao huân chương Hồ Chí Minh tặng quân chủng Hải quân.
Thượng cờ và gắn biển công trình cột cờ Apa Chải.
Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ quân đội.
Thổ Nhĩ Kỳ chốt thời gian bàn giao tiêm kích nội địa Khan. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 7 tháng 5 tại Hải Phòng, Chủ tịch nước Lương Cường tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân chủng Hải quân và trao huân chương Hồ Chí Minh tặng quân chủng Hải quân. Cùng dự có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương, đại biểu các cơ quan đơn vị trong quân đội, các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, cựu chiến binh và đông đảo cán bộ chiến sĩ quân chủng Hải quân. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, điểm lại những thành tích xuất sắc mà Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 70 năm qua, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích cùng đóng góp to lớn của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam trong tình hình mới phải không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống vẻ vang của quân chủng Hải quân, tăng cường đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tận dụng các thời cơ, vận hội, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.
Cán bộ chiến sĩ Hải quân, Nhân dân Việt Nam phải không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống vẻ vang của quân chủng. Tăng cường đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tận dụng các thời cơ, vận hội, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam không chỉ hiện đại, đơn thuần về vũ khí trang bị, mà trên hết, trước hết là xây dựng con người hiện đại theo quan điểm người trước súng sau của Bác Hồ, phải kết hợp chặt chẽ giữa con người với vũ khí trang bị, nghệ thuật, tác chiến và cách đánh cả về truyền thống hiện đại, thực hiện tốt cái kết hợp giữa quốc phòng với an ninh, đối ngoại và kinh tế.
Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, quân chủng Hải quân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng thưởng hai huân chương Sao Vàng, hai huân chương Hồ Chí Minh, hai huân chương Độc lập và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao huân chương Hồ Chí Minh tặng quân chủng Hải quân vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ mới.
Tại xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức lễ thượng cờ và gắn biển công trình cột cờ Apa Chải. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự buổi lễ. Công trình cột cờ Apa Chải được khởi công tháng 11 năm 2023 với tổng mức đầu tư 31 tỷ đồng. Vị trí xây dựng tại đỉnh núi thuộc dãy Khoang La San, xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, có độ cao 1.459 m so với mực nước biển. Tổng thể khuôn viên cột cờ rộng 407 m2, bao gồm phần đường dạo xung quanh, sân chào cờ, bồn hoa cảnh quan, được cách điệu như bông hoa ban nở giữa núi rừng Tây Bắc. Cột cờ có tổng chiều cao là 45,19 m, kích thước lá cờ 7,5 x 5 m, diện tích 37,5 m2, gắn với ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954. Cột cờ Apa Chải không chỉ là một công trình kiến trúc mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và chính trị sâu sắc, mà còn là biểu tượng khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt, công trình này còn góp phần giúp huyện Mường Nhé nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có gắn liền với việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, di tích lịch sử và cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia.
Lựa chọn những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đặc sắc đi cùng năm tháng, đây là khẳng định của Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lựa chọn tại Hội nghị lựa chọn tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trưng bày tại không gian trưng bày ngoài trời Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam diễn ra sáng mùng 7 tháng 5 tại Hà Nội. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng đã phân tích, đánh giá kỹ và bỏ phiếu lựa chọn được 19 tác phẩm xuất sắc, thể hiện những mốc son lịch sử của dân tộc, đảm bảo phù hợp với không gian nghệ thuật điêu khắc trưng bày ngoài trời. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc được lựa chọn sẽ đi cùng 5 tháng, mang tính trường tồn, lâu dài, bền vững, qua đó tôn vinh những chiến công vĩ đại của dân tộc và của những con người tiêu biểu làm nên lịch sử, có tính giáo dục sâu sắc, tính nghệ thuật cao, có bản sắc riêng. Đặc biệt, các tác phẩm này được thiết kế trưng bày sẽ đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với không gian tổng thể của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa, hạn chế, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của đảng trong toàn quân, giữ vững nguyên tắc tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đây là nội dung trong báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức sáng nay. Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Cơ quan cần chủ động tham mưu giúp Quân ủy Trung ương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát trong toàn quân. Phải thực sự là cơ quan tham mưu tin cậy về công tác kiểm tra, giám sát. Trung tướng Đỗ Xuân Tụng cũng lưu ý, khi phát hiện vi phạm, phải xác minh, kết luận kịp thời, xử lý nghiêm minh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Đồng thời, làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới manh nha.
Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, mùng 7 tháng 5 năm 1975, mùng 7 tháng 5 năm 2025. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay những ngày đầu thành lập, cán bộ chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phục hồi hoạt động cảng biển, phối hợp với các lực lượng truy quét tội phạm, làm trong sạch tổ chức địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát hiện ngăn chặn kịp thời các vụ buôn lậu vượt biên đi nước ngoài, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng. Bộ đội biên phòng thành phố đã khẳng định là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát, đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động của các thế lực thù địch, phối hợp với các lực lượng quản lý, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển, cảng biển.
Tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Quân y 15 thuộc Binh đoàn 15 tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống, ngày 7 tháng 5 năm 1985, mùng 7 tháng 5 năm 2025 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen động viên cán bộ, y bác sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động bệnh viện. Bệnh viện Quân y 15 là bệnh viện hạng 2, có 17 khoa ban, tổ chức 10 phòng khám ngoại trú, khám trung bình 400 lượt mỗi ngày, thu dung điều trị nội trú 250 đến 300 bệnh nhân mỗi ngày, công suất giường đạt 100 đến 120%. Trong đại dịch COVID-19, với vai trò là lực lượng nòng cốt đi đầu bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe cho cán bộ, người lao động và nhân dân, Bệnh viện Quân y 15 đã cử hàng trăm lượt bác sĩ, nhân viên y tế tham gia các bệnh viện dã chiến của Bộ Quốc phòng, tỉnh Gia Lai, khu cách ly tập trung, thành lập các tổ tiêm phòng vaccine COVID-19, chủ động tiêm chủng cho cán bộ, người lao động và nhân dân, góp phần để binh đoàn hoàn thành mục tiêu kép và được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3. Bệnh viện được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng bằng khen. Nhân dịp này, Bệnh viện Quân y 15 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tặng bằng khen.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật. Theo Defense News, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo bàn giao tiêm kích thế hệ thứ 5 CAN do nước này tự phát triển cho quân đội vào cuối năm 2028, qua đó đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển tiêm kích CAN mà Ankara bắt đầu từ năm 2016 và đã thu hút sự chú ý từ một số quốc gia đang tìm kiếm giải pháp thay thế phi đội của mình. Hiện phía Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành hai chuyến bay thử nghiệm đối với nguyên mẫu CAN nhằm kiểm tra hiệu suất cơ bản của máy bay, đồng thời lên kế hoạch cho lần thử nghiệm thứ 3 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8 hoặc tháng 10 tới đây với hai nguyên mẫu bổ sung hiện đang được lắp ráp, trong đó một nguyên mẫu dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025 và một nguyên mẫu còn lại vào đầu năm 2026. Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động chương trình phát triển động cơ nội địa, nhưng dự kiến sẽ không thể hoàn thành cho đến đầu những năm 2030, nghĩa là các đợt giao hàng ban đầu sẽ phụ thuộc vào hệ thống động cơ của Mỹ, nhấn mạnh sự phụ thuộc dai dẳng, ngay cả khi Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy tự cung tự cấp.
Yahoo News dẫn phát biểu của một quan chức Hy Lạp xác nhận Victor Katimirini có trụ sở tại Athens, nhấn mạnh nước này không có kế hoạch gửi bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot nào cho Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra sau nhiều tuần đồn đoán, giữa lúc nhiều thông tin từ The New York Times và Reuters cho rằng Hy Lạp và Đức đang được xem xét là những nhà tài trợ tiềm năng có thể gửi hệ thống Patriot cho Ukraine, nhất là sau khi Mỹ đạt được thỏa thuận tân trang và chuyển giao một hệ thống Patriot trước đây đặt tại Israel. Đồng thời, điều đó làm nổi bật sự cân bằng mong manh mà các quốc gia phương Tây đang phải đối mặt với thực trạng vừa phải ủng hộ quân sự cho Ukraine, vừa phải bảo vệ an ninh của chính họ. Đặc biệt là đối với Hy Lạp, quốc gia thành viên NATO vốn dựa nhiều vào các hệ thống Patriot để bảo vệ những thành phố và căn cứ quân sự quan trọng. Quyết định của Hy Lạp trái ngược với những động thái gần đây của nhiều quốc gia khác, chẳng hạn như Romania cam kết cung cấp hệ thống Patriot vào tháng 6 năm 2024 và Đức, quốc gia đã cung cấp 3 hệ thống kể từ năm 2023 cho Kiev.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.